Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Thúy Hà ở huyện Tây Sơn, ông Lâm Quý Nhất ở thị xã An Nhơn và ông Nguyễn Văn Hào ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thị Thúy Hà ở huyện Tây Sơn hỏi, điều kiện để người thu nhập thấp tại khu vực đô thị được vay vốn ưu đãi để tự xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 và khoảng 4 điều 110 Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, quy định về chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, cá nhân, tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở cụ thể. Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định để hộ gia đình cá nhân quy định tại Điều 76 của luật này tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở. Điều kiện để được hỗ trợ vay vốn ưu đãi của nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định cho đối tượng quy định tại khoản 3 điều này bao gồm có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát. Có đăng ký thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất ở, nhà ở cần xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa. Khoảng 5 điều 76 Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Như vậy, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị có thể được hỗ trợ vay vốn ưu đãi của nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định để tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở nếu có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát và có đăng ký thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất ở, nhà ở cần xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa. Ông Lâm Quý Nhất ở thị xã An Nhơn hỏi, thời hạn nộp hồ sơ để xin gia hạn quyền sử dụng đất là bao lâu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2, khoảng 3 và khoảng 4 điều 172 Luật Đất đai 2024 quy định về đất sử dụng có thời hạn sau đây. Thời hạn giao đất cho thuê đất quy định tại điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này. Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Quá thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn mà người sử dụng đất không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thì không được gia hạn sử dụng đất, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp không được gia hạn sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật này. Trường hợp không được gia hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có trách nhiệm xử lý tài sản gắn liền với đất để hoàn trả mặt bằng cho nhà nước. Quá thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất không xử lý tài sản thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. Trường hợp phải phá dỡ, chủ sở hữu tài sản phải chịu chi phí phá dỡ. Như vậy, chậm nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định nêu trên. Ông Nguyễn Văn Hào ở huyện Phù Cát hỏi, điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định mới như thế nào? Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp có phải nộp thuế không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Căn cứ Điều 45, Điều 47 Luật Đất đai 2024 quy định hộ gia đình cá nhân được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 điều 124 và điểm A khoảng 4 điều 127 Luật Đất đai 2024. đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản án quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật, thi hành án dân sự. Trong thời hạn sử dụng đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh cho cá nhân khác. Theo Điều 47 Luật Đất đai 2024 thì cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh cho cá nhân khác và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Như vậy, cá nhân chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Chương 4. Hồ sơ trình tự thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Điều 13. Hồ sơ, cách thức gửi hồ sơ và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể bao gồm tờ khai đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo mẫu số 1A hoặc mẫu số 1B tại phụ lục kèm theo nghị định này. Các tài liệu chứng minh về tri thức, kỹ năng thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, gồm băng, đĩa hình, ảnh, tài liệu, mô tả tri thức và kỹ năng đang nắm giữ, hoặc các tài liệu khác liên quan nếu có. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu, trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực, trường hợp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trực tuyến, các quyết định khen thưởng từ hình thức giấy khen trở lên nếu có. Cá nhân quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định này tự mình hoặc ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho cá nhân, tổ chức khác lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến một bộ hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nơi cá nhân cư trú. Trường hợp hồ sơ cá nhân không hợp lệ, cần bổ sung chỉnh sửa, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 7 ngày, tính từ khi nhận lại hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ đã hoàn thiện đến cơ quan tiếp nhận. Điều 14. Trình tự thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Hội đồng cấp tỉnh. Công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc báo địa phương trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của cá nhân để lấy ý kiến của nhân dân. Tiếp nhận xử lý các kiến nghị của nhân dân trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc báo địa phương. Tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đang cư trú trong thời gian 30 ngày, tính từ ngày công khai danh sách trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc báo địa phương. Xem xét đánh giá từng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 nghị định này trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cơ quan thường trực hội đồng báo cáo xin ý kiến các thành viên hội đồng về hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp, hội đồng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xét tặng đến cá nhân, đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tiếp nhận xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày thông báo kết quả xét tặng của hội đồng. trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đạt từ 75% ý kiến đồng ý của cộng đồng dân cư nơi cư trú và đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp, gửi cơ quan thường trực hội đồng chuyên ngành cấp bộ, hồ sơ một bộ bao gồm tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo mẫu số 2A hoặc mẫu số 2B tại phụ lục kèm theo nghị định này. Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo mẫu số 3A hoặc mẫu số 3B tại phụ lục kèm theo nghị định này. Biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo mẫu số 4A hoặc mẫu số 4B tại phụ lục kèm theo nghị định này. Biên bản kiểm phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo mẫu số 5A hoặc mẫu số 5B tại phụ lục kèm theo nghị định này. Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo mẫu số 6A hoặc mẫu số 6B tại phụ lục kèm theo nghị định này. Biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi cư trú theo mẫu số 8 tại phụ lục kèm theo nghị định này. Hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 13 nghị định này. Quyết định thành lập hội đồng cấp tỉnh. Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại hội đồng cấp tỉnh không quá 90 ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung tiếp theo nghị định 93/2023 của Chính phủ. Trong chương trình sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của nghị định này. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết.
Thông tin quảng cáo.
Cô Tí, bật cho bố cái tivi xem có cái gì hay không nào. Giờ này là sắp có chương trình thể thao rồi đấy.
Thôi thôi, để đấy để mẹ đang xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhiều thông tin bổ ích lắm đấy.
Khói thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư. Nicotine là chất gây nghiện. Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã xếp nicotine vào nhóm các chất có tính chất dược lý gây nghiện mạnh, tương tự như các chất ma túy như heroin và cocaine. Carbon monoxide là nguyên nhân hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Benzen, chất gây ung thư được tìm thấy trong khói của dầu khí và thuốc trừ sâu. Nitrosamine, chất gây ung thư rất mạnh có nhiều trong khói thuốc và cả trong các sản phẩm thuốc lá không khói. Formaldehyde, dung dịch dùng trong ướp xác và nó cũng có nhiều trong khói thuốc. Chất này gây kích thích mũi, họng và mắt của người hút thuốc khi hít phải khói thuốc lá.
Đấy nha, bố cô Tí thấy chưa? Em đã bảo là hút thuốc lá hại lắm mà bố không tin. Bố cô Tí nghe người ta nói gì chưa?
Thế thì để anh thử đã nhá. Độc hại thế này thì ai mà dám hút nữa.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.